Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng khi liên tục có tin tức về các vụ tai nạn giao thông mà cơ quan điều tra cùng kết luận người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết và không khởi tố vụ án. Trong vụ việc xảy ra ở Bạc Liêu, như podcast Báo Tuổi Trẻ từng phản ánh, ông Trương Anh Cần, cha của cháu Trương Huỳnh Long, nạn nhân tử vong cùng với ông ngoại trong vụ tai nạn, đã cho biết thêm một số chi tiết trong kết quả điều tra và quá trình gửi đơn tố cáo nhiều lần nhưng bất thành của gia đình. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông Trương Anh Cần, cha của cháu Trương Huỳnh Long, nạn nhân tử vong cùng với ông ngoại trong vụ tai nạn cho biết, ông rất đau lòng khi người chết bị kết luận có hành vi nguy hiểm cho xã hội và cảm thấy luật pháp không công bằng với gia đình tôi. Nói thêm về luật pháp không công bằng với gia đình tôi như thế nào, ông Cần cho biết tại công văn số 2746 ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu xác định, tại nơi giao nhau giữa đường Cao Văn Lầu và đường từ cầu Kinh Mới có đặt biển báo số VF207B giao nhau với đường không ưu tiên, đường nhánh. Theo pháp luật về giao thông đường bộ, khi lưu thông trên tuyến đường có biển báo như vậy, vì Lưu Phú Quy đi từ đường nhánh ra đường chính nên phải có trách nhiệm của người điều khiển phương tiện giao thông là giảm tốc độ vì chuyển hướng xe chạy. Khoản 2, điều 5, thông tư 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phân đường quy định, khoản 1, điều 9, luật giao thông đường bộ năm 2008, nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, khoản 3, điều 24, luật giao thông đường bộ năm 2008. Theo ông Cần, các quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chưa xem xét đến yếu tố trách nhiệm và yếu tố lỗi của Lưu Phú Quy như những gì nêu trên. Ông cho rằng, vụ tai nạn giao thông này có yếu tố lỗi hỗn hợp, trong đó Lưu Phú Quy là người có lỗi chính, không đi đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường chính, do đó dẫn đến tai nạn thương tâm cho gia đình ông. Ông nói, các quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu lại không xem xét những yếu tố này, mà chỉ truy trách nhiệm của ông Huỳnh Nam Tiến là có dấu hiệu của việc bỏ lọt chứng cứ, bỏ lọt tội phạm, ham oan cho người đã khuất. Theo hồ sơ vụ việc, Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhận đơn của ông Cần. Nội dung tố cáo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu có dấu hiệu bao che và bỏ lọt tội phạm trong vụ án tai nạn giao thông xảy ra ngày 10 tháng 3 năm 2021 nêu trên. Sau khi nghiên cứu, xét thấy nội dung đơn là khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, nên Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để chỉ đạo kiểm sát giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo hồ sơ vụ việc, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung như nêu trên, ông Cần tiếp tục gửi đơn lần hai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo số 282 ngày 20 tháng 12 năm 2023 gửi ông Trương Anh Cần, trong đó cho rằng đơn của ông Cần không thuộc thẩm quyền giải quyết nên hướng dẫn ông gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cho đến nay, ông Cần nói mặc dù đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhưng ông chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.